Thầy, thầy thường nói bản thể là một cái tiểu thiên địa có cái vạn linh giữ quyền cai quản của hồn và vía. Thì tại sao cái người hung hăng không tu thì gọi là mất tâm linh?
Tự nhiên rồi, bởi vì người không hung hăng không chịu trở lại vị trí trách nhiệm thì tự nhiên như là ở dưới vạn linh nó ào ào lên, nó làm chủ, mà thứ đó thứ ngu làm sao nó làm chủ được, tự nhiên phải sụp đổ. Cũng như một cái chế độ mà người lãnh đạo không sáng suốt và dung túng bộ hạ thì bộ hạ nó lên nó tràn ngập, tự nhiên nó phải sụp đổ, nó mất tâm linh. Mất tâm linh là sụp đổ.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình tan rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã cuối cùng. Mà nó ít tội thì nó được đi học một khóa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay Thượng Đế làm việc thì người đó được sướng. Được đó. Và tiếp tục làm việc đó nha.
Thầy thường nói là không đi mà tới, nghĩa là sao?
Không đi mà tới là không có cái dục vọng đặt vấn đề đi. Nhưng mà chúng ta hành chuyển để khai thông thì tự nhiên chúng ta đến mức. Còn những người muốn đến mà không hành làm sao nó tới? Cho nên cảnh cáo những người này, tôi muốn đi mà tôi không chịu đi. Này, nói câu đó là cảnh cáo cho những người biết rằng cái miệng luôn luôn tôi muốn đi nhưng không chịu đi. Còn làm biếu, làm sao đi được? Không chịu học dũng, làm sao đi được?
Thưa thầy, hồi quang phản chiếu vậy là sao?
Hồi quang phản chiếu là mình có thăng hoa đi lên thì mình mới thâu thập được cái sáng suốt vô cùng ở bên trên, rồi mình mới trở lại giáo dục cái sự tâm tốt ở đây. Cũng như bây giờ người chúng ta ở trong cái tỉnh, cái xứ eo hẹp mà chúng ta biết đi tới những cái xứ văn minh thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài, rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tố tâm và cái eo hẹp này trở nên nó rộng như bên kia. Thì một hoàn quan phản chiếu.